Thưa quý vị và các bạn, đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi trình bày cùng quý vị và các bạn vài nét về nhà văn Lê Xuyên và các tác phẩm của ông.
Nhà văn Lê Xuyên vừa qua đời tại Sài Gòn. Ông là tác giả của khoảng 10 cuốn tiểu thuyết được rất nhiều người đọc trước 1975. Tuy hầu hết các truyện của Lê Xuyên đều được ông viết dưới dạng feuilleton đăng hàng ngày hay hàng tuần trên báo, nghĩa là viết tới đâu in tới đó, nhưng vẫn được các độc giả hoan nghênh. Đặc biệt là ông đã dùng tiếng Nam để viết những tác phẩm của mình. Chúng ta có nhiều nhà văn sử dụng tiếng Nam để viết văn, như Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Vương Hồng Sền, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, vân vân. Tuy mỗi người đều có một sắc thái riêng và đều sử dụng tiếng Nam một cách nhuần nhuyễn, tuyệt vời. Nhưng đọc ai trong số các nhà văn ấy, người ta đôi lúc vẫn có cảm tưởng đó là một thứ ngôn ngữ đã được chọn lọc, trau chuốt, nghĩa là đã có sự can thiệp của tri thức. Cái tiếng Nam Lê Xuyên sử dụng để viết văn hình như được truyền thẳng từ đời sống vào. Nó tựa như còn nguyên vẹn cái sức sống tự nhiên, nửa phèn, nửa ngọt. Nó dường nồng hương vị cỏ cây, nó ngùn ngụt dục vọng, thứ dục vọng tự nhiên của sinh tồn, mưa nắng. Tư Cầu 17 tuổi, Phấn 16 tuổi, hai đứa ở chòi chăn vịt giữa đồng hoang. Lê Xuyên viết: Tư Cầu chống xuồng vừa tới nơi, đã nghe tiếng Phấn hỏi vọng từ phía sau chòi. Anh Tư đó hả anh Tư?
Thì tao chứ còn ai nữa. Sao đèn đuốc gì mà không có, tối om vậy nè.
Vậy mà cũng hỏi, bộ anh quên đem đèn rọi mù u qua rồi hả? Nhớ lại hồi nãy, Phấn có hỏi mượn dầu lửa để đốt đèn. Tư Cầu bắt tức cười, vì nó quên lú đi mất để Phấn phải hỏi vặn vẹo như vậy.
Có chứ sao mà quên. Mà mày làm gì lục đục ở đằng sau đó vậy Phấn?
Tắm chứ làm gì mà hỏi. Đốt rọi lên đi anh Tư, chứ bộ đứng như trời trồng đó hả?
Trong cái bóng tranh tối tranh sáng của con rọi mù u, cái câu tắm chưa làm gì của con nhỏ nghe dễ sợ. Lê Xuyên cũng được coi là một trong những nhà văn viết đối thoại hay nhất của chúng ta. Đối thoại của ông vừa có sức bật của những trái banh đánh đi trả lại, vừa có cái giản dị kỳ ảo của những tấm gương. Nếu biết cách soi, người ta sẽ nhìn thấy nhiều thứ phản ánh ở đằng sau, ở bên trong. Sức hấp dẫn của các trang sách của Lê Xuyên nằm trong các đối thoại của ông trở thành một thứ duyên ngầm. Bằng hữu và những người đã có dịp làm việc chung với Lê Xuyên đều cùng có chung một nhận xét: ông là người trung thực, không để ý đến bên ngoài, lúc nào cũng ăn mặc xuề xòa, từng làm tổng thư ký cho nhiều tờ báo lớn, nhưng luôn đối xử nhã nhặn với tất cả mọi người, không làm ra cách biệt ngay đối với những người thuộc quyền. Trong buổi lễ tưởng niệm ông do Nhật báo Người Việt tổ chức tại quận Cam sau khi ông qua đời, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo như Nguyễn Mộng Giác, Viên Linh, Thảo Trường, Võ Long Triều, Vũ Ánh đã lên tiếng ca ngợi các tác phẩm, nhân cách của Lê Xuyên trong đời sống. Và cứ như nhận xét có tính cách chuyên môn của chính các nhà văn, nhà thơ này, thì riêng các tiểu thuyết của Lê Xuyên còn hứa hẹn có nhiều người đọc hơn nữa, nhiều khám phá hơn nữa.
Sau biến cố 75, Lê Xuyên cũng bị liệt vào hàng ngũ biệt kích văn hóa và bị Cộng sản bắt nhốt tù 7 năm. Được tha ra khỏi tù, ông làm đủ mọi nghề không tên để sống, và công việc cuối cùng ông làm được nhiều năm cho tới lúc chết là bán thuốc lá lẻ bên lề đường Nguyễn Kim, Chợ Lớn. Ông không viết nữa, như một cách bày tỏ thái độ đối với nhà cầm quyền. Trong một điều kiện thời tiết nào đó, chỉ có những thứ cây nào đó mọc được. Vài người quen biết cũ của ông, có người đã viết trở lại, đề nghị ông viết chui, viết dấu tên. Chắc chắn đời sống sẽ khá hơn, đỡ vất vả hơn. Nhưng ông đã nhất quyết từ chối và tiếp tục thu tấm thân còm cõi với chiếc mũ phở sau quầy thuốc lá. Bữa nào cũng đói cả, như thư của các nhà văn Nguyễn Thụy Long, Văn Quang ở trong nước cho biết.
Được biết, Nhà văn Lê Xuyên tên thật là Lê Bình Tăng, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1927 tại Cần Thơ, mất ngày 2 tháng 3 năm 2004 tại Sài Gòn, hưởng thọ 77 tuổi. Từ khi ra khỏi tù, Lê Xuyên sống không hộ khẩu, không được cấp bất cứ một thứ giấy tờ hộ thân gì. Khi chết, phải nhờ những người sống lâu năm trong xóm làm chứng mới xin được giấy khai tử để mang thiêu. Như thế, nói Lê Xuyên hưởng thọ 77 tuổi là một cách nói theo thói quen, văn chương, chữ nghĩa, chữ sự thực, có thể coi như Lê Xuyên đã không còn nữa kể từ sau ngày 30 tháng 4 1975. Thật vậy, đối với một nhà văn thì cái chết phải được kể từ lúc người ấy không còn viết nữa. Lê Xuyên đã ngừng viết, thực sự ngừng viết kể từ ngày 30 tháng 4 ai oán đó. Và những ngày còn lại của ông từ đấy cho đến 9 giờ tối ngày 2 tháng 3 năm 2004 không thể gọi là những ngày ông hưởng thọ được. Thực sự thì phải gọi là một cuộc chịu đựng. Ông đã phải chịu đựng cuộc sống gần 30 năm sau cùng của đời mình.
Ông không được cấp ngay cả những giấy tờ chứng minh là một người Việt Nam nữa. Những người còn ở lại miền Nam sau ngày 30 tháng 4 75 hẳn biết rõ trong hoàn cảnh như thế, đời sống hàng ngày của cá nhân ông, của gia đình ông khó khăn biết chừng nào. Tại sao Lê Xuyên bị đối xử như vậy? Có phải chỉ vì ông là tác giả của những cuốn Chú Tư Cầu, Dặn Châm Bầu, Vợ Thầy Hương, Đêm Khôn Cùng, Kinh Cầu Muống, Vùng Bão Lửa, Nguyệt Đồng Xoài? Ông đã tự xóa bỏ mình trước khi chết. Trong mấy tấm hình Lê Xuyên được gửi từ trong nước ra, có tấm âm chụp một mình với chiếc mũ phở và nụ cười thật tươi dưới bộ râu trắng như cước, và một tấm ông chụp chung với hai nhà văn Văn Quang và Nguyễn Thủy Long để đầu trần, vẻ mặt xa vắng nhiều hơn nghiêm túc. Chắc là trong một buổi thăm hỏi nhau gì đó, người ta không biết hình ảnh nào hợp với cái chết của ông. Để hai cái hình gần nhau, người ta có cảm tưởng như ông đang cười cợt chính mình.